Độc Tôn Tam Giới, chương 2845, Thánh Tổ Đại Nhân, 2, Góc Chuyện audio.com, Thiệu Uyên, Lão Phu rất hiếu kỳ, ngươi vội vàng chứng minh mình như vậy, là vì để cho Thánh Địa duy trì ngươi cùng Hạ Hầu Tông tranh đoạt Yến Thanh Hoàng sao? Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, nhưng mà Tử Sa Mân vẫn cảm thấy việc này rất ly kỳ. Đúng vậy, Giang Trần cũng không phủ nhận, không hơn, Tử Sa Mân nhịn không được hỏi lại. Không hơn, Tử Sa Mân chăm chú nhìn Giang Trần, nhìn xem biểu lộ của người trẻ tuổi này, thấy không một chút giả bộ, liền than nhẹ một tiếng. Thiệu Uyên, trước kia thời điểm ngươi vào cửa thứ 9, rất nhiều cao tầng của trưởng lão đường, mọi người đều thảo luận một vấn đề, rất nhiều người nghi vấn lai lịch thân phận của ngươi, lo lắng ngươi là nằm vùng đến từ thế lực đối địch. Ngươi biết Đại Thánh Chủ nói như thế nào không? Giang Trần mỉm cười, ta không biết cũng không muốn biết. Vì sao? Tử Sa Mân sững sờ. Bởi vì ta không phải bất luận thế lực gì đem ra sử dụng, càng không có bất kỳ thế lực nào sử dụng được ta. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, Tử Sa Mân nghe vậy cũng im lặng hồi lâu. Thật lâu sau Tử Sa Mân mới nói, lúc đầu ta dẫn ngươi nhập thánh địa chỉ cảm thấy thiên phú đan đạo của ngươi xuất chúng, là kỳ tài vạn năm nhất ngộ. Hiện tại xem ra thiên phú võ đạo của ngươi cũng là như thế. Thiệu Uyên, dùng ánh mắt nhìn người của lão phu, thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi chính là cấp bậc vạn năm nhất ngộ. Rất nhiều lời nói, lão phu đã không cách nào chỉ điểm cho ngươi, nhưng làm một người từng trải, lão phu muốn nói chính là, nhất định phải quý trọng thiên phú cùng tiềm lực của mình, không nên làm bất luận sự tình gì tự hủy tương lai. Chỉ cần ngươi tâm thuộc vĩnh hằng thánh địa nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thành cường giả danh chấn thiên hạ. Thánh địa có thể cho ngươi tuyệt đối vượt qua bất luận thế lực nào có thể đưa cho ngươi. Cũng chỉ có ở thánh địa thiên phú của ngươi, mới có thể phát huy tốt nhất. Ngươi hiểu không? Giang Trần đại khái nghe hiểu được ý tứ của Tử Sa Mân. Tử Sa trưởng lão, có lẽ trong lòng ngươi còn lo lắng, ta cũng có thể hiểu được. Bất quá ta có thể thề, ta gia nhập liên minh vĩnh hằng thánh địa tuyệt không có ai phân công, ngoại trừ Yến Thanh Hoàng gia cũng không có bất kỳ mưu đồ khác. Nếu như có nói ngoa thiên địa trung chu, kỳ thật Giang Trần không thích thề, nhưng mà thế giới võ đạo thề lại là người có thể thủ tín nhất. Ở trên vấn đề này, kỳ thật Giang Trần cũng không muốn dây dưa. Hắn cảm thấy, vẫn là nói rõ ràng, để cho tất cả mọi người an lòng một chút. Miễn cho cao tầng nghi kỵ, ngược lại đối với hắn phát triển bất lợi. Tử Sa Mân nghe vậy cũng đại hỉ. Tốt, ngươi nói như vậy lão phu liền yên tâm. Ta tin tưởng, Thánh Tổ Đại Nhân, còn có 3 vị Thánh Chủ Đại Nhân, đều sẽ phi thường thưởng thức ngươi. Ta nhất định sẽ cố gắng quý trọng cơ hội này. Giang Trần cũng khiêm tốn nói. Hảo hảo hảo, chỉ cần Thánh Tổ Đại Nhân thưởng thức ngươi, 3 đại thánh chủ thưởng thức ngươi, dù ngươi tuổi trẻ khinh cuồng một chút, vậy cũng không có gì. Trước kia lão phu nói ngươi có thể sẽ bị thiên tài khác để ý. Bất quá vậy cũng không có gì. Ngươi cứ theo bản tâm, không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Võ đạo thế giới, có chút thời điểm, hữu nghị không phải dựa vào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục có được mà dựa vào thực lực thắng đến, dựa vào nắm đấm đánh. Góc Chuyện audio.com Ra, mạnh được yếu thua, nếu như ngươi luôn khách khí, ngược lại sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi là quả hồng mềm. Có chút thời điểm, nên lộ cao chót vót còn phải lộ. Hai người đang nói, bỗng nhiên thần thức của Giang Trần khẽ động, sắc mặt hơi đổi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tử Sa Mân cũng đã nhận ra cái gì, biến sắc thấp giọng nói. Thiệu Uyên, là Thánh Tổ Đại Nhân giá lâm. Thánh Tổ Đại Nhân, cường giả thần đạo duy nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thần linh trong truyền thuyết. Trong lòng Giang Trần khẽ động, trong khoảnh khắc Giang Trần liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại không hiểu, không hề có dấu hiệu xé rách hư không. Xuất hiện ở vùng động phủ của hắn, Tử Sa Mân vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ Tử Sa Mân, bái kiến Thánh Tổ Đại Nhân thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất diệt. Tử Sa Mân thấy Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, dõi mắt nhìn quanh, sợ đến nỗi đưa tay, ý bảo Giang Trần tranh thủ thời gian quỳ xuống, không được vô lễ. Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải quỳ một chân trên đất. Vãn bối Thiệu Uyên, bái kiến Thánh Tổ Đại Nhân, chỉ là, mặc dù hư không có ý chí cường đại chấn động, nhưng mà pháp thân của Thánh Tổ Đại Nhân ở chỗ nào Tử Sa Mân cũng tốt, Giang Trần cũng tốt, lại thủy chung không có chứng kiến. Đột nhiên, trên một nham bích trước động phủ của Giang Trần, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khí lưu, ở trên nham bích xuất hiện một hình chiếu như thật như ảo. Một bóng dáng như có như không, ở phía trên nhấp nhô. Tử Sa Mân, người rất tốt, mang đến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa ta một thiên tài, làm tốt lắm. Bóng dáng như có như không kia tản ra thanh âm uy nghiêm. Tử Sa Mân vui mừng quá đỗi, vội nói. Đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ, không dám kể công. Có thể làm cho Thánh Tổ Đại Nhân tán dương một tiếng, thuộc hạ đã rất vinh hạnh rồi. Tử Sa Mân giọng điệu cung kính nhìn ra được hắn đối với Thánh Tổ Đại Nhân là tràn đầy sùng kính. Thánh Tổ Đại Nhân kia thản nhiên nói, chân thân của ta còn đang bế quan tu luyện, cái này là một đạo thần thức hóa hình của ta, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng người trẻ tuổi này nói vài lời. Tử Sa Mân liền vội vàng gật đầu, vâng, vâng, thuộc hạ ra ngoài trước, đồng thời Tử Sa Mân liên tục hướng Giang Trần nháy mắt nói. Thiệu Uyên, Thánh Tổ Đại Nhân thần thức hiển thánh, ngươi phải kính ngưỡng, không thể thô lỗ. Tử Sa Mân sợ Giang Trần trẻ tuổi, xông tới Thánh Tổ Đại Nhân. Giang Trần mỉm cười, Tử Sa trưởng lão yên tâm, tiểu tử biết rõ nặng nhẹ. Lúc này Tử Sa Mân mới cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra ngoài động phủ. Tử Sa Mân tôn trọng Thánh Tổ Đại Nhân, hiển nhiên đã đến tình trạng tột đỉnh. Rời khỏi động phủ, hắn cũng không dám ở bên ngoài nghe lén, mà xa xa lảng tránh, sợ vi phạm ý chí của Thánh Tổ Đại Nhân, làm Thánh Tổ Đại Nhân tức giận. Giang Trần quỳ một chân trên đất nhìn qua hình chiếu như thật như ảo trên nham bích. Thánh Tổ Đại Nhân thần thức hiển thánh, thần thông quảng đại, tiểu tử thật sự là mở rộng tầm mắt. Những lời này của Giang Trần cũng có vài phần chân thật. Hoàn toàn chính xác, đây là hắn đi vào thế giới này, lần thứ nhất liên hệ với cường giả thần đạo. Tuy đây chỉ là một đạo thần thức của cường giả thần đạo, nhưng có thể thần thức hiển thánh, đây quả thật là thủ đoạn đặc thù chỉ có cường giả thần. Góc truyện audio.com, đạo mới có, ngay cả cường giả thiên vị đỉnh phong cũng tuyệt đối làm không được. Bởi như vậy, ngược lại có thể khẳng định Thánh Tổ Đại Nhân này, đích thật là cường giả thần đạo. Cách chương.